bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi nghe người tăng quan kể lể những việc làm bậy bạ của bọn sư hành cúc trước đây, nào là lúc dỗi thì trèo lên tường ném đá, khi buồn lại lên vách nhổ đinh, trời rét bẻ chấn song cửa đem đốt sưởi, mùa hè thì ngáng cửa nằm cảnh. Lúc ăn thì cạo nồi vét bát sạch sành sành, nào là vải phan đem làm dây buộc cẳng, thậm chí ăn trộm cả mạch nha đi đổi rau xanh, và đến cả dầu trong đĩa đèn thờ cũng chẳng tha. Đường Tăng hiểu ý tăng quan nói thế là đuổi khéo mình thôi. Nghĩ mà cực, muốn khóc òa lên, lại sợ bọn sư trong chùa chê cười. Đành lẳng lặng lấy vạt áo lau nước mắt, đi vội ra ngoài tìm ba đồ đệ. Hành giả thấy sư phụ có vẻ uất ức liền chạy lên hỏi: "Thưa sư phụ, hòa thượng ở trong chùa đánh thấy ư?" "Không bị đánh và cũng không bị mắng. Đồ đệ ạ, trong ấy họ không cho ta trọ đâu." "Có lẽ ở trong nó có đạo sĩ chăng?" Tam Tạng tức bực nói: "Ở trong quan mới có đạo sĩ, còn đây là chùa thì chỉ có hòa thượng thôi." "Đã là hòa thượng thì cùng một môn với mình rồi. Người cứ ngồi đây để con vào xem sao." Hành giả sửa lại vành vàng chít trên đầu, thắt cặp quần lại, cầm cây gậy sắt thẳng tới bảo điện đại hùng, chỏ tay vào ba phư tượng nói: "Các vị đều là tượng giả đắp đất thép vàng hay sao? Bên trong lẽ đâu không có cảm ứng. Lão tôn này bảo hộ vị thánh tăng nhà đại đường sang Tây Thiên lễ Phật cầu chân kinh. Đêm hôm nay tới đây xin ngủ trọ. Đi ngay báo danh cho ta. Nếu không cho trọ, ta đánh cho một chập vỡ tan mình vàng cho trơ đất thó ra." Đương khi đại thánh ở đằng trước phát cáu kiếm chuyện nói bừa bãi, vừa lúc một đạo nhân ra thắp hương chiều, châm mấy nén hương đến cắm vào bát nhang. Hành giả quát lên một tiếng, y sợ ngã lăn ra đất, vừa ngồm dậy nhìn thấy mặt hành giả lại càng mất hồn mất vía, cuống quýt chạy vào phương trượng báo gấp: "Thưa lão gia, có một vị sư làm ẩm ở ngoài kia kìa."
"Các người thật đáng đánh đòn, cứ bảo họ nằm dốc ở nhà dưới là xong, còn báo ta làm gì? Hễ báo nữa ta sẽ đánh cho 20 đòn bây giờ."
"Vị sư này không phải vị sư kia, coi rất hung ác, ghê sợ quá."
"Hình dáng thế nào?"
"Là người mắt tròn xoe, mặt đầy lông lá, tai đẹp dí, nhè răng vổ, tay cầm một cây gậy sắt, đang mắm lợi nghiến răng sục sạo tìm người để đánh đấy."
"Có gì đâu mà kinh sợ thế, để ta ra xem thế nào."
Cửa vừa mở ra, hành giả cũng vừa sấn đến.
"Trời ơi!"
Lão tăng quán hoảng sợ kêu lên, vội đóng cửa phương trượng lại. Hành giả sấn tới đập vỡ cánh cửa ra nói:
"Phải lập tức dọn dẹp quét tước sạch sẽ lấy 1000 gian phòng cho lão tôn ngủ đây."
Tăng quan trốn ở trong phòng nói với đạo nhân:
"Sao người này xấu xí thế mà lại ăn nói rất khoác lác ghê gớm thế? Kể tất cả 4 phương trượng cho tới Phật điện, lầu chuông gác trống, hai bên hành lang tổng cộng chứa được 300 gian, mà y lại đòi những 1000 gian để ngủ thì đào đâu ra?"
"Sư phụ ạ, con cũng đã sợ vỡ mật ra rồi, tự người ra mà trả lời người ta thế nào cho phải đi."
Tăng quan sợ run lật bật gọi to bảo:
"Kính thưa vị trưởng lão đến xin ngủ trọ, ở nhà chùa nhỏ mọn chúng tôi ở núi Hoàng Đầy, không đủ phương tiện, nên không dám mời người ở nghỉ lại, xin người đi trọ nơi khác."
Nghe tăng quan nói thế, hành giả liền biến cây gậy to như cái chậu thon nhỏ cắm sừng sững ở giữa sân chùa và nói:
"Hòa thượng kia, nếu không cho ta trọ, người hãy dọn ngay đi cho khác."
Lão tăng quan nói với người đạo nhân:
"Chúng ta chủ trì chùa này từ thuở nhỏ, sư tổ truyền cho sư cụ truyền cho chúng ta sẽ truyền cho người sau về lâu về dài. Không biết y là danh phận gì lại bắt chúng ta dọn đi nơi khác."
"Lão ạ, chớ có chồng gẹo vào, cứ dọn đi là xong, không khéo đòn gánh đánh vào cửa bây giờ."
"Đừng có nói nhảm, chúng ta tất cả già trẻ có tới 400-500 người, dọn đi đâu bây giờ? có dọn đi cũng không ở vào đâu được.
Hành giả nghe hai người bàn nhau như thế, liền chỉ vào cây cần thiết bổng.
Không có nơi dọn hứ, hãy cho người ra đây đi một bài gậy này cho ta xem.
Lão tăng quan gọi đạo nhân bảo,
nhà ngươi hãy ra đi hộ một đường gậy giúp ta. Ôi cha mẹ ơi, cái đòn gánh to thế kia lại bảo tôi đi một đường gậy.
Đạo nhân hoảng sợ kêu lên, thì lão tăng quan nói,
tại sao nhà ngươi không chịu ra?
Lão ạ, cái đòn gánh ấy chưa nói là bị đánh phải, nó mà đổ vào người thì thịt cũng ép như ép giò.
Nói xong, y bỏ vào phía trong nhà. Thấy thế, hành giả định sấn đến cho mỗi người một gậy. Nhưng rồi nghĩ, làm thế sư phụ lại của ta hành hung, ta hãy đánh vào một thứ gì khác để răn đe họ mới được.
Vừa ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy ngay một con sư tử đá ở ngoài cửa phương trượng. Liền bước tới, giơ gậy sắt lên, phang xuống choang một cái.
Con sư tử đá vỡ tan ra như cám vụn.
Tăng quan ở trong cửa sổ nhìn ra thấy vậy, nhún cả người ra, vội vàng chui nép xuống gầm giường. Còn tên đạo nhân thì chạy ngay ra cửa sau kêu la om sòm.
Cha ơi là cha, gậy nặng quá, không ngăn nổi đâu, cho trọ mau, cho trọ mau.
Lão kia ơi, ta không đánh người đâu, cho ta hỏi trong chùa này có bao nhiêu sư sãi.
Lão tăng quan sợ run người lên trả lời.
Trước sau có 285 phòng, cộng tất cả có 500 vị sư có độ điệp.
Nhà ngươi đi gọi ngay tất cả 500 vị sư đó, ăn vận quần áo ra cho thực chính đệ. Lập tức đi đón tiếp thánh tăng bên đường chiều của ta vào đây ngay. Ta sẽ tha cho không đánh.
Vâng, nếu mà không đánh, muốn rước vào chúng tôi cũng xin rước.
Đi mau lên.
Thế hành giả trực phát cáu lên, lão tăng quan vội vàng sai đạo nhân đi tụ tập các sư trong chùa lại, ra đón tiếp đường tăng. Tên đạo nhân chẳng biết làm thế nào được, đành phải liều mạng luồn qua lỗ chó, chui ra phía sau, chạy đến chính điện, khua chuông đánh trống. Tiếng chuông trống ầm ầm vang lên, làm kinh động hết thảy tăng gia ở hai bên hành lang. Họ kéo nhau lên điện hỏi,
bây giờ hãy còn sớm chán, đã khua chuông đánh trống làm gì?
Đạo nhân liền sai họ,
ai nấy thay ngay quần áo, đứng sắp hàng theo sư phụ đi đón tiếp thánh tăng bên đường chiều tới đây.
Các sư vội vàng sắp hàng chỉnh tề ra cửa đón tiếp. Người thì khoác áo cà sa, có người mặc áo một vạt, người không có thì mặc áo trùng mụn vá to. Có người nghèo quá, không có áo dài, thì lấy quần ống rộng, xỏ hai chân vào mà ống, rồi còn mà ống thì quàng lên vai. Hành giả nhìn thấy liền hỏi,
hòa thượng kia, người mặc thứ quần áo gì vậy?
Nghe thế, vị sư vội vàng cúm núm trả lời, lão gia đừng đánh để tôi nói, đây là thứ vải xin được ở trong thành, chỗ này lại không có thợ may, đành phải khâu rúm lấy làm một cái khố tải đấy. Nghe họ kể xong, hành giả liền áp giải bọn sư ra cửa chùa quỳ xuống. Vị tăng quan cúi rạp đầu xuống thưa to,
kính mời đường thánh tăng vào trong phương trượng.
Đường tăng thấy bọn họ cúi đầu làm lễ, trong lòng rất ái ngại, liền tiến lên gọi,
các vị hãy đứng dậy.
Lúc đó bọn sư mới đứng cả dậy, người thì dắt ngựa, kẻ gánh hành lý, công kênh đường tăng, cõng bát giới kéo tay gia tăng cùng nhau vào trong chùa. Khi đi đến trong phương trượng, theo thứ tự ngồi xuống xong, các sư lại đến làm lễ. Thấy thế Tam Tạng liền nói,
mời viện chủ đứng dậy, bất tất phải lễ bái mãi mà làm cho bần tăng này thêm áy náy. Chúng ta đều là đệ tử của Phật cả.
Ấy không, thánh tăng là vị khâm sai bên thượng quốc, tiểu hòa thượng đây không biết tôn nghi, chưa kịp nghênh tiếp. Này đã quá bộ đến nơi chùa hoàng, xin hỏi người cho biết, khi đi đường người dùng chay hay là dùng tạp ạ, để chúng tôi sửa soạn bữa ăn.
Thầy cho chúng tôi ăn chay cả.
Nghe đường tăng trả lời thế,
Trong số đó có một vị hòa thượng bảo dạn liền đến gần hỏi: "Lão gia đã dùng cơm chay phải thổi bao nhiêu gạo mới đủ?"
Bát Giới đứng bên cướp lời sư phụ luôn:
"Hòa thượng nhỏ xíu này hỏi han gì, cứ thổi cho chúng tôi một thùng gạo."
Trong lòng các hòa thượng tuy đều hoảng sợ nhưng không dám nói năng gì, vội vàng đi rửa nồi dọn bếp. Mọi người đều vào trong phòng sửa soạn cơm nước, đặt bàn kê ghế thết đãi đường tăng. Thầy trò ăn xong bữa cơm chay chiều, cất dọn đồ vật xong, đường tăng đến cảm ơn lão viện chủ nói:
"Bần tăng này quấy quả các vị quá."
Tăng quan vội đáp: "Không dám, không dám, chúng tôi thật là trễ nải với các người, xin thứ lỗi."
"Thầy trò chúng tôi xin nghỉ lại ở đây."
Đường tăng nói chưa dứt lời, tăng quan vội vàng tiếp lấy nói:
"Ngài đường tăng cứ thư thả, chúng tôi sẽ thu xếp ngay."
Nói xong, liền sai đạo nhân cho hai người sửa soạn cỏ lá cho ngựa của đường tăng ăn. Mấy người nữa thì dọn dẹp quét tước ba gian thuyền đường đằng trước cho thật sạch sẽ, kê giường bỏ màn, mời bốn thầy trò sang nghỉ ngơi. Bốn thầy trò dắt ngựa quẩy hành lý ra khỏi phương trượng, đi đến trước cửa ở hai gian cuối thuyền đường. Đã thấy ở bên trong đèn nến sáng rực, có đặt bốn cái giường bằng mây. Hành giả gọi bảo đạo nhân đem cỏ rơm đến để ở bên trong thuyền đường, rồi cho đạo nhân về. Lúc này, 500 vị sư đứng thành hai hàng, chầu trực hầu hạ chung quanh đường tăng ngồi ở giữa, không dám bỏ đi đâu. Thấy vậy, đường tăng nghiêng mình nói:
"Mời các vị về nghỉ, để bần tăng tự nhiên thôi."
Nghe đường tăng nói thế, mọi người mới dám đâu về đấy. Khi các sư tăng đã về hết, đường tăng một mình mở cửa ra sân, nhìn thấy mặt trăng vằng vặng trên trời, bèn cất tiếng gọi:
"Các đồ đệ ơi, mau ra đây nào."
Hành giả Bát Giới và gia tăng tưởng có việc gì, vội vàng ra đứng hầu hai bên. Đường tăng nhìn lên bóng trăng treo cao, vòm trời sáng sủa. Trong lòng hoài cảm, liền ứng khẩu một bài thơ cổ Phong Trường Thiên. Thơ rằng:
"Phách quế treo cao sáng khắp miền, non sông soi tỏ bóng y nguyên. Lầu quỳnh đền ngọc đầy trong sáng, mâm bạc gương băng rất vẹn tuyền. Muôn dặm lúc này đều trắng đẹp, quanh năm đêm ấy thực tươi duyên. Khác gì vừng tuyết treo trời biếc, như thể xe băng vượt bể huyền. Lữ thứ ngồi buồn người viễn khách, sơn thôn nằm ngủ cụ cao niên. Tóc thu vườn hán lo mau đến, gương hộp lầu tần muốn có liền. Dĩu lượng còn thơ truyền lại sử, viên hoành chẳng ngủ cứ buông thuyền. Sáng vòng miệng chén mừng quên rét, bóng ánh trong sân tưởng có tiên. Gảy ngón đàn tranh trong viện vũ, ngâm thơ bạch tuyết ở ngoài hiên. Đêm nay yên nghỉ nơi sơn tự, biết lúc nào đây lại cố viên."
Vịnh thơ dưới trăng xong, đường tăng quay lại nói với các đồ đệ:
"Các con đi đường mệt mỏi, cứ đi ngủ trước đi. Nhân đêm nay thầy được rỗi, thầy sẽ ôn lại những đoạn kinh học từ thuở nhỏ để cho khỏi quên."
Thấy đường tăng nói thế, cả ba anh em Ngộ Không cùng lên giường đi ngủ trước. Còn đường tăng thì đóng cửa thuyền lại, khều cao ngọn đèn, mở quyển kinh ra ngồi lẩm nhẩm đọc khẽ. Đường tăng ngồi mãi tới canh ba mới bỏ kinh vào bao gói lại. Vừa định đứng dậy đi ngủ, bỗng có một cơn gió quái lạ rít lên, tiếng gió ập vào cửa ngoài ầm ầm. Đường tăng sợ gió thổi tắt đèn, vội vàng lấy vạt áo che lại. Thấy đèn lúc sáng lúc mờ, trong bụng đầm ra sợ hãi lo lắng. Lại vừa phần mệt nữa, đầm nằm phục xuống bàn thiêu thiêu ngủ đi lúc nào không biết. Trong lúc mơ màng, đường tăng nghe thấy lẫn trong tiếng gió vi vu vừa thổi qua,
rõ ràng có tiếng gọi sư phụ văng vẳng ở ngoài thuyền đường. Vội vàng ngó đầu nhìn ra.
Đường Tăng sẽ thấy những gì ở ngoài cửa sổ. Xin mời các bạn theo dõi tiếp buổi sau.